This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm những nơi mà mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã được nghe nói đến, nhất là ở những cái vùng và những cái địa danh cái đất Sài Gòn mà Hoàn tính đang dừng lại khá là lâu. Và ngày hôm nay khi mà dừng lại ở Sài Gòn của lần này và chắc có lẽ là những lần sau nữa, thì khi thực hiện cái chương trình Quê Hương Mến Yêu của lần trước mà chúng ta có nói về những cái địa danh ở Sài Gòn, chúng ta nói thêm nó có rất là nhiều những cái địa danh như quý vị thấy, để mà chúng ta nói về ông hay hoặc là nói về bà hay hoặc là nói về tên của những con cầm thú này nọ đồ, hay hoặc là nhiều hoàn tính có nói rất là nhiều như quý vị thấy vậy đó. Thì chúng ta có nhắc đến về những cái ngôi chợ, phải không thưa quý vị? Thì ngày hôm nay thì Hoàn Tính xin được gửi đến cho quý vị, Sài Gòn có rất là nhiều chợ. Quý vị đồng ý với Hoàn Tính là Sài Gòn có rất là nhiều bà chợ, phải không? Nhưng mà chợ Sài Gòn như thế nào? Mà quý vị biết rõ về cái nguồn gốc của chợ Sài Gòn là sao không? Sưu tầm này cũng hy vọng cũng sẽ giúp cho quý vị một phần nào chúng ta gợi nhớ lại ngày xa xưa của mình ở Sài Gòn. Thì đầu tiên thì một vài những cái mà Hoàn Tính muốn trình bày, muốn gửi đến cho quý vị, thì rất là nhiều chợ là đúng rồi đó, nhưng mà cũng có rất là nhiều chợ mang những cái tên mà cây cỏ nó rất là kỳ lạ lắm, phải không thưa quý vị? Thì chúng ta thấy những cái tên như là chợ Vườn Chuối chẳng hạn, thấy không? Hay hoặc là chợ Bào Sen thưa quý vị, hoặc là chợ Cây Gõ vân vân, phải không thưa quý vị? Thì có bao giờ mà quý vị tìm hiểu thêm về tại sao nó lại có những cái tên như vậy hay không? Thì những cái sưu tầm này thì Hoàn Tính lượm lặt rất là nhiều lắm, để sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái ngôi chợ đó. Và khi nói về những cái cây cỏ, thì trong cái Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của cụ Huỳnh Tình Của, thì cụ giải thích như sau: xài tức là cái củi thổi đó, còn gòn tức là tên cả một cái loại cây bông mà nhẹ xốp, mà tới hồi mà cái mùa nở bông nó nở, nó bung ra, nó tự tựa như cái trái bắp, quý vị có nhớ không? Và cái thân của cái cây gòn này nó phần nào nó cũng hơi láng chút xíu, Hoàn Tính có nhớ, tại mình sống ở Sài Gòn thì mình biết. Thì cái gòn á là cơ tên của loại cây bông, nó nhẹ, nó xốp, nó nhẹ hơn cái bông bình thường. Và ở trong Nam hay dùng để mà ngày xưa mình dồn vô trong cái gối á, thưa quý vị nhớ ngày xưa cha ông mình mà dồn vô trong cái gối thì thường thì đa số đều dồn vô bằng cái bông gòn này, hay hoặc là dồn vô trong nệm đó. Ở ngoài Bắc thì người ta gọi là cái cây bông gạo á, thưa quý vị, tại vì nó từ từ như là cái hạt gạo mà chưa được dập nát ra, nhưng mà nó lớn thật là lớn, thưa quý vị, nó giống từ từ như là trái bắp non rồi đó, ở trên cái cây gòn đó. Tuy nhiên theo cái nghiên cứu khác của cụ học giả mà Hoàn Tính rất yêu thích, đó là cụ Vương Hồng Sởn, thì cái tên Sài Gòn nó không hoàn toàn là nó mang một cái nghĩa là một cái vùng đất của những cái cây gòn đâu. Trong quyển Sài Gòn năm xưa của cụ Vương Hồng Sởn, cụ có viết là do những cái thuyết lăng xa kể trên thì ta có thể kết luận dưới thời đại Campuchia thì Sài Gòn là một cái xứ sở ở giữa rừng. Bởi vậy người ta mới, cái lúc đó thì người ta kêu là Pre-Mon-Mo-Co, vịnh theo cái thuyết này thì danh từ Sài Gòn trước định do cái Pre-No-Co, tức là rừng gòn, nó không có vững này, cho nên nó dịch làm quốc là đúng hơn. theo như cụ nói là như vậy. Mặc dù nó chưa thống nhất trong cái cách lý giải, nhưng mà chung quy thì chúng ta cảm nhận được rằng Sài Gòn dù được giải thích theo cái nghĩa nào thì cũng đều mang một cái hàm ý là một cái vùng đất nó luôn hòa quyện với lại thiên nhiên rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Và cũng chính vì vậy mà ở cái thành phố này từ xa xưa đã có rất là nhiều những cái địa danh mang tên những cái loại cỏ cây hoa lá như Hoàng Tính có dịp Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình quê hương mến yêu này. Quý vị có nhớ không nè, giữa cái thời buổi hiện tại thì khi mà những cái tòa nhà hiện đại nó dần thay thế những cái hàng cây, những cái tên phương Tây nó dần thay thế cái tên Việt như quý vị thấy, thì những cái chợ như chợ vườn chuối, chợ màu sen, chợ cây gõ nó vẫn âm thầm, nó vẫn tồn tại như là một cái cách mà lưu giữ cái hồn quê chân phương giữa lòng Sài Gòn, mặc dù bây giờ phải gọi là hỗn độn ngổn ngang về cái cách thức mua bán, nó không còn giống như là ngày xưa của những cái ngôi chợ truyền thống. Và đầu tiên mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về chợ cây gõ. Chúng ta tìm hiểu ngắn thôi, có dịp thì Hoàng Tính sẽ có những cái sưu tập mà phải gọi là đặc biệt hơn về cái chợ cây gõ này. Thì thưa quý vị, chợ cây gõ nay nó được đổi tên thành chợ Minh Phụng. Chợ Minh Phụng bây giờ là ngày xưa nó tên là chợ cây gõ. Thưa quý vị, nó nằm ở trên đường Minh Phụng, quận 6, gần cái vòng xoay, người ta kêu là vòng xoay cây gõ đó. Đó, cây gõ chỉ là tên của cái làng, còn cái Minh Phụng chỉ là tên của cái xã, người ta kêu là xã Minh Phụng. Ngày xưa nằm ở cái vùng Bình Tiên, tương truyền đây là nơi của người Miên ở trên đất Sài Gòn này. Và theo tìm hiểu từ những cái người mà sống lâu năm tại cái khu vực này thì được biết, thưa quý vị, cái vùng xưa kia có nhiều cây gõ, là một cái loại cây mà có vân gỗ đẹp, dùng để làm bàn ghế cũng như là dùng để làm cột nhà của ngày xa xưa, cho nên người ta mới đặt tên cái cây này cho cái ngôi chợ và cho cái vòng xoay kêu là chợ cây gõ và vòng xoay cây gõ là vậy. Và đây là một cái ngôi chợ duy nhất ở Sài Gòn mở cửa kinh doanh từ lúc 6 giờ của ngày xa xưa và bán đến mờ sáng của ngày hôm sau. Tuy nhiên cái kinh doanh vào cái thời điểm rất là khác biệt lắm thì các ngôi chợ khác, nhưng mà với những cái yếu tố thuận tiện về vấn đề giao thông rồi địa điểm nó nằm giữa chợ lớn cũng như là giữa cái bến xe miền Tây thì chợ cũng đã thu hút khá nhiều những cái lượt khách đến thăm viếng cũng như là mua sắm. Ngoài cái đặc trưng về giờ giấc thì chợ cây gõ này nó còn được mệnh danh là chợ trả giá lắm nhưng mà nói chung là chợ nào không trả giá, nhưng mà chợ này có được mệnh danh là chợ trả giá đó. Khách lần đầu mà đến chợ sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì cái cách mà các tiểu thương ở đây nói thách giá nó như thế nào. Nếu mà quý vị nào mà sống ở gần chợ cây gõ thì quý vị cũng biết ha, thưa quý vị. Giá của những cái món hàng sẽ được đẩy lên cao, mà cao cao tới mức mà người ta hóm hỉnh, người ta bảo với nhau rằng là trả xuống giá thấp cỡ nào thì cũng dính hết trơn, thưa quý vị. Khi mà nói về chợ cây gõ, Hoàng Tính sưu tầm được như vậy, chắc chắn trong cái tương lai gần Hoàng Tính sẽ sưu tầm thêm để nói về cái chợ cây gõ ngoài những cái mục này nữa ha. Tiếp theo, một cái ngôi chợ mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị là chợ Gò Vấp, chợ Gò Vấp, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình mà người Sài Gòn, người trong Nam, chợ Gò Vấp ha, thưa quý vị ha, thì chợ Gò Vấp hiện nay tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Nghi thuộc quận Gò Vấp. Thì có thuyết cho rằng là cái nguồn gốc của cái tên Gò Vấp là do trước đây nơi này có một cái ngọn đồi nó trồng cây vấp, thưa quý vị, V-A, có cái dấu, có cái nón, cái dấu mũ nón, rồi có dấu sắt, có chữ P, cây trồng cái cây vấp, thưa quý vị. Và cái cây vấp thì có một cái nguồn gốc từ các nước châu Á nhiệt đới như là các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Việt Nam. Thì cái cây vấp này nó có một cái thân gỗ lớn, nó thuôn mà nó thẳng, nó cao từ 15 đến 20 mét. Thì vỏ của cái cây vấp nó có một cái màu nâu đen. Cái tán lá của cây vấp này nó rậm, nó hình chóp, cái cành, cái nhánh của nó rất là rộng. Và trong cái tiếng Chăm thì cái cây vấp còn có một cái tên là Krai, K-R-A-I. Nói cái tên tiếng Việt là vấp, thưa quý vị, hay hoặc là vấp mà vấp cái chữ á, thưa quý vị đó ha. Nó rất là hay cái cây này. Địa danh Gò Vấp từ lâu nó cũng đã gây rất là khó hiểu cho nhiều người lắm, kể cả những vị bô lão ở Sài Gòn. Trên những cái diễn đàn thì một số thành viên từ lâu cũng đã thảo luận sôi nổi về cái địa danh này. Bây giờ thì cây vấp hoặc là cây vấp này, chữ Á hoặc chữ Ớ, chữ Á hoặc là cái dấu mũ chụp lên nó không còn nhiều như lúc trước nữa. Nó chỉ còn lại vài cây nó rải rác ở những cái công viên, là công viên Tao Đàn hoặc là ở trong Tao Cầm Viên vân vân đó. Một số thành viên đã cho biết là như vậy. Tuy nhiên hiện nay ở Gò Vấp thì người ta không còn tìm thấy dấu vết của cái cây vấp này nữa. Các bậc cao niên ở vùng này cũng không còn nhiều thông tin về cái loại cây này. Và bên cạnh cái lý giải về cái cây vấp thì nhiều tiểu thương ở chợ Gò Vấp cũng hóm hỉnh lý giải rằng là ôi hồi xưa ở đây nó có một cái gò đất cao đó, mấy người dân nghèo hay tụ tập ở đây mà cứ bị đuổi hoài à, bị đuổi hoài rồi sao vậy, thì chạy sau đó mới bị vấp té riết, cho nên thành là Gò Vấp thôi. Thưa quý vị, cái lý giải nào nó cũng nghe cũng có lý á. Nhưng mà cái ý nghĩa thực sự của cái tên này thì không ai có thể khẳng định chắc nịch được. Nhưng mà chắc chắn Hoàng Tính cũng sẽ sưu tầm thêm để coi cái chợ Gò Vấp này thật sự như thế nào trong thời gian sắp tới nghe. Nói vào các ngôi chợ mà mình không nói đến một cái ngôi chợ mà cũng có một tên của một cái loại trái cây là cái trái chuối, tôi kêu vậy nói hả, tôi kêu biết Hoàng Tính muốn nhắc về nguyên cả một cái vườn chuối, có một cái tên là chợ vườn chuối thôi tôi kêu vậy. Thì cái chợ vườn chuối hiện nay nó nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 và cái thời Pháp thuộc, thì cái đường vườn chuối nó chỉ là một cái con hẻm nhỏ trong cái cư xá đô thành trong cái thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Từ năm 1955 thì chính quyền của thủ đô Sài Gòn đã dựa vào cái tên quen này để dùng đặt tên cho cái con đường mà đi ngang qua nó, đó là đường Vườn Chuối. Thì thưa quý vị, cái chợ Vườn Chuối nó nằm ở một cái vị trí trung tâm của thành phố, cho nên nó cũng khá là nhộn nhịp từ nào giờ. Luôn cả bây giờ nếu mà chúng ta có dịp chúng ta coi những cái YouTube thì cũng thấy ôi trời ơi nhộn nhịp, quá trời là nhộn nhịp. Nhiều người tứ xứ nghe tên lắm ha, mà cứ tưởng như đây là một cái nơi mà bỏ mối về chuối nữa, không chừng nữa, cho nên người ta đặt là chợ Vườn Chuối. Thưa quý vị, hay hoặc là chỉ bán những cái đồ ăn mà chế biến từ chuối không, cho nên người ta mới đã nói là chợ Vườn Chuối. Thì thật ra chợ này nó chuyên bán vàng bạc đá quý cũng như là quy tụ ẩm thực của các vùng miền trên cả nước luôn. Ngoài ra thì thưa quý vị, nói về chợ Vườn Chuối thì Hoàng Tính có một cái sưu tầm đó, thì một số những cái sự kiện mà Hoàng Tính cũng xin được nói đến đó, thì chợ Vườn Chuối nó nằm ở cái khoảng giữa cũng như là nó nằm ở bên tay phải của cái khúc đường Phan Đình Phùng đó, đi mà khi mà chúng ta đi di chuyển từ cái đường Lê Văn Duyệt, cái hướng mà đường Cao Thắng đó, thưa quý vị, thì đầu của cái chợ ở đường Phan Đình Phùng và cuối chợ thì ở đường Phan Thanh Giản, và chiều dài của chợ nó song song với cái đường rầy xe lửa từ Sài Gòn qua bên Hòa Hưng đó, thưa quý vị. Mà lúc đầu thì Hoàng Tính có nói cái tên là gì, thưa quý vị, cái tên Nguyễn Đình Chiểu, thì cái đó là sau này người ta đặt Nguyễn Đình Chiểu thôi, thì đa số người ta gọi là Phan Đình Phùng ngày xưa thì người ta đặt cái tên là như vậy. Thì ở cái nơi đầu chợ Vườn Chuối này thì có một vài những cái địa chỉ đặc biệt, những cái địa chỉ đặc biệt mà cái người dân ở đây vẫn còn nhớ tới. Nó cùng một bên đường và nó ở gần chợ mà chúng ta đi về cái phía mà đường Cao Thắng đó, là cái trường tiểu học Rạng Đông. Thì cái trường này tên Pháp là Aurore. Bên kia đường á, đối diện với là cái trường này, nó là một cái tiệm sách có tên là tiệm sách Thanh Bình, nơi mà người ta thường nghe cái tiếng vĩ cầm réo rắt của người nhạc sĩ cũng rất là nổi tiếng, mà những cái bài hát của ông ta mà phải gọi là quý vị đều yêu thích. Quý vị biết nhạc sĩ nào không? Ngừng chút xíu để cho quý vị biết nhạc sĩ nào không nè. Vâng, đó là cái tiếng vị cầm réo rắt của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vào lúc đêm khuya. Thì cách nhà của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vài bước thôi, đó là tiệm cho thuê truyện nổi tiếng có tên là tiệm Cảnh Hưng đó. Thì cái tiệm sách này là một cái ngôi nhà lầu 3 hoặc là 4 tầng gì đó, lúc nào nó cũng đầy người, mà phần lớn là cái phái mạnh mày râu tới để mà thuê mướn sách truyện đủ loại, như là truyện tào, truyện chưởng, truyện kiếm hiệp, kỳ tinh, truyện trinh thám, gián điệp, hay hoặc là truyện tình cảm xã hội, vân vân. Và nếu mà chúng ta mà đi thêm vài chục bước nữa, vài chục thước nữa đi, chứ không phải vài chục bước mà vài chục thước nữa, thì về cái hướng mà đường Lê Văn Duyệt á, nó sau này người ta kêu là đường gì Cách Mạng Tháng Tám, tức cái vậy hồi xưa là đường Lê Văn Duyệt đó, đó là một cái nhà hòm có tên là nhà hòm Đức Bảo đó. Thì cách cái nhà hòm này vài căn đó là nhà của nhiếp ảnh gia Vũ Công Hiển đó. Thì từ cái giá đô thành, cái cổng chính ở trên nằm trên đường Phan Thanh Giản, mà đi bộ tới chợ Vườn Chuối thì mất khoảng cỡ 10 phút. Gần sát bên cạnh chợ thì có một cái con đường tên là đường Vườn Chuối nhỏ, nhưng mà nó đi được hai chiều. Nó thuộc cái khu vực của cư xá đô thành đó, nổi tiếng, nối liền với lại đường Phan Thanh Giản qua bên mé bên đường Phan Đình Phùng đó, thưa quý vị. Và từ xưa cho đến nay cái con đường này có nhiều nhà mai, những cái tiệm mà bán áo quần áo thường thường thôi, và những cái quần áo cưới, rồi quán ăn này nọ, vân vân, nằm san sát. Chính cho đến bây giờ quý vị cũng đã thấy, phải không thưa quý vị, nó có một cái nét đẹp và nét riêng của cái khu vực đó. Nói về cái khu Vườn Chuối thì ngày xưa tôi có thể nói đó là một cái phần đất của cái khu vực là gọi là cái đồng tập trận, hay hoặc là cái mò súng, thưa quý vị, đồng tập trận hay hoặc là mò súng, người Pháp gọi là cái đồng mã mồ, nơi mà Đức Thả Quân Lê Văn Duyệt xuất binh vào cái ngày mồng 6 tháng Giêng mỗi năm. Thì nơi này sau năm 1835 thì cũng đã trở thành cái mộ chôn của con nuôi của Đức Thả Quân Lê Văn Duyệt, đó là ông Lê Văn Khôi, cùng với là gia đình cũng như là các binh sĩ. Đó là cái tài liệu viết lại, viết theo cái chú thích của ông Đặng Văn Ký. Ông là ông tự là Minh Tài, là học giả Gò Dấp. Thì cái chỗ ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Thanh Giản, khoảng ở bên mà bệnh viện Bình Dân ngày xưa người ta kêu là Mã Ngụy hay hoặc là Mã Biện Tru đó, người Pháp gọi là Plan de Tombeau đó. Thì trên cái miếng đất này thì thưa quý vị, vua Minh Mạng đã chôn chung cùng huyệt mã cả thể là 1137 người đó, gần 2000 người theo ông Lê Thành Khôi đó, hay hoặc là Lê Văn Khôi, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà lộn xộn, bị khép vào cái tội lúc bấy giờ người ta kêu là cái tội phản nghịch, từ năm 1832 đến năm 1835. Thì thưa quý vị, cái khu vực mà cái đồng tập trận thì thường được nhắc lại như là một cái vùng đất của những cái oan hồn không ai mà dám bén mảng đến, và dần dần trở thành một cái khu rừng cây rậm rạp rộng lớn giữa cái khu trung tâm gia đình. Và trong thời Pháp thuộc thì sau khi mà đến Sài Gòn thì Raoul Postel đã mở một cái cánh đồng mã mồ trong cái tác phẩm Le Treme Orem Conchichine Anam Talking như sau: chẳng có ai đến Sài Gòn chỉ trong một ngày mà lại không nghe nói đến ít nhất về cái nghĩa địa bao la được gọi dưới cái tên là Đồng Mã Mồ. Và sau đó thì người dân đã trồng trọt lên trên cái khu vực đồng tập trận này. Thì cái khu vực của cái khu mà người ta kêu là cái khu Vườn Chuối ngày nay có thể là một phần đất của cái khu đồn điền này. Và cái chợ Vườn Chuối mang tên Vườn Chuối bởi vì ngày xưa ở đây đó là một cái khu vực mà người ta trồng chuối. Rồi tới những năm 62, tức là 1962, năm 1963 đó, thì người ta còn thấy những cái vườn chuối ở ngã tư ngay cái khoảng đường Phan Đình Phùng và đường Lê Văn Duyệt. Nơi này sau đó thì có cái tòa đại sứ của Cao Miên đó, thưa quý vị. Đó, thì trong cái khu vực mà chợ Vườn Chuối có một cái cây mà người ta kêu là cây bồ đề, lâu đời, xum xuê, nằm chễm chệ ở cái góc chợ đó. Không ai biết là cái cây này nó mọc bao lâu hay hoặc là từ khi nào, chỉ biết rằng là người dân thấy cái cây này nó lâu năm, nó linh thiêng, cho nên họ lập một cái bàn thờ dưới gốc cây. Rồi mỗi ngày thì mọi người ra xung quanh để mà làm gì? Nhang gói hương đèn, như là một cái nơi mà họ cầu cho cái bình an, họ cầu cho gia đình của mình đó, thưa quý vị. Đó, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng, để lần sau nữa Hoàng Tính lại tiếp tục câu chuyện cùng quý vị trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta có dịp chúng ta tìm hiểu thêm về những cái ngôi chợ của Sài Gòn của chúng ta. Có rất là nhiều chợ lắm, thưa quý vị. ngày xưa thôi, mình Hoàng Tính nói với con là Sài Gòn có nhiều chợ lắm, nhưng thật sự ra bây giờ ở nhà nhà ở Sài Gòn đều là chợ trên quý vị. Mọi con đường ở Việt Nam, ở Sài Gòn, mọi con đường ở Sài Gòn của chúng ta thấy bây giờ cũng đều là những cái tiệm tạp hóa, rồi họ tận dụng, họ buôn bán hết thưa quý vị. Ngoài những cái ngôi chợ truyền thống mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu này, phải không thưa quý vị? Chúng ta chỉ tìm hiểu thêm những cái ngôi chợ truyền thống này mà ngày xa xưa rồi đó, mà chúng ta biết đến thôi nha. Còn những ngôi chợ kia mà Hoàng Tính nói sao đó thì để hậu xét sao nha ha. Hoàng Tính cũng sẽ hậu chuyện cùng quý vị tiếp về cái ngôi chợ vườn chuối này trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành nha.